không có lắm giận nổi lên, không có
đau khổ gì nữa.
Dù là cái chuyện đó nó nằm ở trong tâm còn nhỏ thì nó cũng không có.
Chuyện nam đúng mẫu tỏ bằng người
khác chứ, chỉ giáo mỗi ngày là tướng tu vận dụng để biết căn cơ.
Mới bộ thoát
khỏi một cầu tạo ra, Đức Phật dùng hai cái chữ một cầu để
chuyện này. Cái này tâm tư nhau chứ không?
Tất nhiên là từ cái sự lo
lắng,
tức là cái cửa mà cái cửa làm đóng cứng, còn hậu đóng thì nó chứ gì nữa. Thì đây, lãnh nam tướng nữ tỏ bài nghĩa là khi mình chủ rồi, mình hãy tỏ bài cái đứa tướng của mình. Cứ chỉ đến những cái lời của những cái người mà người ta đang đúng chân lý, mỗi ngày mình phải tướng tư.
Không có gì mà lo chân lý.
Và cái chân lý mà mình chủ được rồi, thì mỗi ngày mình phải sống chân lý đó.
Cứ mong muốn làm cái chuyện đó.
Thì ta nói là chủ lý, và mình chủ nào cũng được, tôi biết tập lưu nhất. Lâu lâu mới còn phải được tập lưu, tôi cũng không biết.
Vọng dụng đệ nhất căn cơ, mà
nhất
căn cơ
biết
những căn
cơ là cái gì mà tôi chúng tôi lo lắng, người ấy là coi như là chút mà tình như mình cái người đi đầu một cái gì gọi là khác đi,
hay là thương thương mà thương duyên.
Như là ví dụ bây giờ mình nói chuyện ta nói bệnh như bây giờ mình về đi nói tính được á,
anh cũng nói được các
mẹ ở mặt đó là tưởng tượng đầu nói được cái tên
mình cũng nghĩ rằng Đức Phật là một vị khác chưa ngày nào cũng như ngày nào dơ nào cũng như vậy, mà mình có nghe
chút tinh tâm hết chút lỏng mạnh hết chút là gì đó để là
cái thế là chưa tâm đó.
Cũng như tôi tập cũng như cái chuyện tiền giờ như ở mấy cái tay mình nắm
không nắm không chưa
chứ cái gì ở dưới tầng 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 tầng
tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng
tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng
tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng tầng
nó cỏ cỏ này cỏ chắc cỏ vô chắc không vô ổn gì đâu, cũng nhớ này nữa
lửa lên đất tính con
mà mình đâu có thấy
thành ra mong sao thoát khỏi một từ đã đưa là ra khỏi cái nhà của tam giới,
đừng ra để cái lửa tam giới đó.
Ai gần pháp học cũng không
bồ tát đại đạo trong tiền đến ta
dễ dàng thắng phật hàng ta
sa sư tiên thiết ta mà có đi hay là phật pháp là mình có chuyện gì
không hiểu không
phật pháp đang ban hành chúng ta đang tự mà chúng ta đang có một cái tự để lấy cái khác này
cũng là dễ hơn cho nên những cái này mà
không gần được phật pháp mình đã tu mình đã cầu yêu thích mình không có đấy
thì mình nhờ cứ dụ mình chúng ta
cứ mình nói như mình nói tôi thích dùng một con có mẹ mẹ mình con như thế này cái mẹ
mặn lắm không đủ như thế từ khó mà chúng ta có nhiều cái gì nữa lắm ví dụ cứ ngồi như cái đau nói là một con cứ là nói rồi nó cứ ngồi nếu mình đủ sức đủ tài đủ sức đủ phát triển để mà cứ thích được cái nhà mình thì mình khỏi cần phải sử dụng cái tư tập như một cái không nên còn nếu mà mình thấy mình không có được như vậy mình hiểu khi trên lúc đó để mà hành thì lúc tự ra có được cái quả ta bà. Ta bà tức là cái cảnh khổ. Ta bà cứ gọi là sa đà tu. Tiến tự ra được là tham nhẫn tháo chịu các điều khổ não của cảnh đời ngũ trượt. Nếu là người chứng tỏ ta bà này là để chịu các điều khổ não của cảnh đời ngũ trượt, biết được tiến được, nhớ 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 bây giờ các bạn lưu ý nhé, luôn đau ra, luôn đau ra là trong lưới rốt ra, là từng sâu là không hiểu như vậy nhé. Luôn đau ra là trên lưới rốt ra, nói lên toàn bộ bí truyền của tôi đi. Tất cả trong pháp Phật nói ra, thì về cái luôn đau ra là có thể là nó bao trùm hết. Vì thế mà có hiểu, có tin, có hành. Có hiểu mà đã có hiểu thì là có tin rồi, mà không tin thì là có hành. Phải hiểu chỉ là tin chứ không phải hành. Khi thế gian còn tại thế cũng như ngày nay và mai sau khi nó còn sống cũng như bây giờ mình đương pháp đây và tương lai, người nào được nghe kinh pháp qua đọc tụng dưỡng kinh pháp qua trong cái điều đấy mình có đọc tụng giữ kinh pháp qua không nhập bản tánh pháp qua không là gì tôi từng giảng rồi, nghĩa là không nhập cái tánh khác của mọi người chúng ta, là những người đã sâu trầm căn lành không hay giữ sâu trầm căn lành, thế còn không có sâu trầm căn lành thì là xuất chướng thiện căn cảm tư dị báo, tức là bước ra vào rồi chướng là trầm thiện căn là căn lành. Nó cảm tư thì đó nó cảm được, cảm ứng được, bây giờ mình nghe không hiểu nhiều nhưng mà mình cũng hiểu mà thích. Cho nên lúc không có cái căn lành thì nghe gì, ngồi nghe cái này mỗi lần cái này tướng gì đó. Không hiểu, từ nhiều cái ứng hiểu đương nhiên rồi nó về đi được qua những cái pháp qua. Mà ngồi nó không hiểu được, mà không hiểu cái gì là gì, mà ngồi từ nó cũng phải. Thì không sống từ bộ, không năm nay thì càng năm, không có thời gian này thì thời gian, mà không sống từ bộ sẽ được thành tựu đạo quả nha. Tôi xin chắc quý vị tôi ngồi trong pháp hội đạo càng như pháp đây sẽ thành đạo. Người sẽ tôi ngồi. Con đang thay đổi hết giả từ đâu nay. Còn nếu gì nào mà giải giải thì là chết. Còn người nào mà nghe là sơ sơ rồi 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 bỏ hết thì là chết nữa. Còn người nào mà nghe là còn hiểu được rồi cho nên mình phải hành thì là chế nữa rồi cái sao đó mà chế nữa. Là phải nha, mấy người dân cái mặt đó nói nha. Bây giờ mình đủ mấy người đưa người ta đưa phát tài phát đối mặt đạo nào. Giá không phải một cái gì đó, lúc đó mà không đọc đúng. Đó là cái gì đưa lên ông Phật chứ không chưa nghe một thầy giả lại cho tôi con mắt lắm. Nếu có Đức Phật cũng được nói sao, cũng không ngon đường ngay đường nó còn có ngon dễ mà. Nói vậy đó, sợ cũng sợ cậu, cũng sợ gì đó, cũng sợ mặt con đường vô. Nó không lắm, không dễ đâu, mình cứ. Đó, đưa lên, anh đưa lên, anh đưa lên, anh đưa lên. Cho nên đạo Phật như đâu như đạo Phật mất rồi. Nếu là một cái thế giới an vui hết rồi thì đạo Phật cũng còn cái mạng cái chỗ đó. Hạ từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa là để nói lên diễn Phật trang nguyên tự trang nguyên cùng tất cả đạo Phật. Ai mà hạ từ Diệu Pháp Liên Hoa là để nói lên dùng cái sự trang nguyên cho Phật, cho Đức Phật. Nhưng là chính đó là cái lý do mà nó như học thì tôi nói đó, tôi nhớ là mình lễ tay mình thả cười thì mình đọc xong mình cũng giờ mình chăm ba con văn tất cả những cái đó là để xem liên học bên ngoài, nhưng mà xem liên học bên ngoài tất nhiên là nhân trong bản thân bên trong của mình,
cho nên mình ta hai cái câu chân
muốn học xem như tự cho nên học của mình không sao. Khi chúng ta còn mê thì chúng ta không sao. Khi chúng ta giác ngộ rồi
thì Phật cho chúng ta
chính
cao với là hư hữu á, nó không được ra Phật Pháp. Mắt bình đẳng, Đức Phật nói.
Tôi không có khi mà
Đức Phật nói là nhiều quý vị mà có giá các tôi năm bài mà giúp tôi hỗ trợ những việc cũng làm sâu cho tôi làm dân của tôi. Không bao giờ thông tin tôi nói không. Đức Phật nói tất cả chúng ta đều có thể học Phật. Người luôn tôi thành giá mà như không được đúng. Cũng như cái câu khác Phật nói, sao là Phật? Phải là chúng ta là khổ lòng nếu chúng ta biết Phật là gì Phật. Cái câu khác này nó không nói ở trong mình đẳng để mà nói cái gì. Thế thì cái không bao giờ là cái Phật đó. Không bao giờ là cái gì. Cái cơ nào là cái gì. Còn là cái gì mà cái đứa nó tưởng là cái gì. Thì nó là cái gì. Chẳng những chỉ lo thọ từ mà còn phải giảng nói ưng thuyết cung kính cúng dường như pháp thì ta nghe như thế cái chuyện mình pháp rồi nó đánh cho nó không biết là không phải cái chuyện đơn giản giảng nói nó qua la nó sai hết hay là ưng thuyết ưng cũng sai chết rồi cũng đọc hay là cung kính cơ sơ cúng dường như pháp cái dùng như pháp đúng cái chân lý mà làm thì nó sẽ đọc cái chuyện mình pháp đúng chân lý. Tôn trọng sinh pháp như tôn trọng nguyên tánh của mình.
Cái tâm này còn nếu mà không đẹp thì cũng hơi khó. Có nhiều người ta nói gì mà tôn pháp mà phải tôn trọng Phật là có gì đó thế này nè.
Tôn trọng sinh pháp tất nhiên là chỉ tôn cũng như tôn trọng cá nhân của mình, bởi vì cá nhân của mình có khả năng thành Phật tác tổ, có khả năng thành được tác, có khả năng thành cá nhân nhân đấu, thì mình phải tôn trọng. Kinh pháp đó là một bộ kinh diễn tả được thở tướng dùng chân như của mỗi người bây giờ thở tướng được mọi người bây giờ tôi nói lần đó nói mỗi người là đúng bên trước cộng con người hình mà nói tất cả vấn đề vũ trụ như kinh pháp thở tướng được mọi
phải hiểu cái thở cái tướng được
của dòng chân của vũ trụ
giống như
ai có như này nghe kinh pháp
là trái hết lòng trung tính cộng từ cụm từ minh lao,
cụm từ pháp sư, tức là
cụm từ chân lý.
Cụm là con giữ, thì là gì? Hết lòng nghĩa là gì là một nhà giữ chứng dụng một giả lẽ này. Đó là pháp sư là người nói đúng như pháp, cái chữ như pháp là nói theo, cái là nói như pháp, cái chữ như pháp, từ pháp bên dân từ là nói, tức là nói là đúng là lý đó. Diễn tả những khía cạnh diệu dụng của chân lý để mọi người biết rõ trở về chân lý. Ví dụ như có nhiều khi không chỉ thẳng chân lý được nhưng mà không nói những khía cạnh diễn tả. Bởi vì chân lý đó là chân lý sẽ dùng một trực giác như vậy được, mà bây giờ mình dùng mũi rất lâu là nhận nó được. Mặc dù trong chân nhau kèm có cái chỗ nhập diệu đó thì mình mới nhận được cái chân lý. Bây giờ các người pháp sư người ta đang mình diễn tả cho nên nói pháp thì người ta có ví dụ đó, cái điều này cái điều kia để mình nhận tâm được. Còn cái nhận tâm thật sự của mình đó là chính mình tư duy và Phật khác với các tôn giáo khác thì tôi nói ở chính mình chỉ được đi đưa cho bản đồ đưa cho Phật học đi. Nhưng mà nếu như là không đi đến là không đến đó là cái quyền của nó. Cái thật được của cái người đó chưa? Chưa. 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 Bởi vì mình trở lại với cái bản nguyên của mình mà mình đi xa quá rồi, sao bây giờ mình biết được là con người đó là sao? Nó mất con người rồi, bây giờ trở lại. Chỉ có thể sao mình biết đó, thì mình chưa xuống thôi. Từ cỡ 12, 13, 14 tuổi là mình bắt đầu trên con đường nào mình đi chứng lĩnh thôi. Nên biết không? Một đứa đồng hồ chúng ta. Còn bây giờ đến nữa, bây giờ mình rất đèn nữa là phải gọi cho chuyển nữa mà đi mình đi rất nhiều hướng nữa. Nó khổ. Người dân diệu pháp đem ra rất khó hiểu và khó tin, khó nhận định diệu pháp. Đã khó hiểu mà đã khó hiểu thì làm sao mà tin được? mà không tin thì làm sao mình nhận định được cái chân lý nổi. Do đó nên các vị pháp sư phải khôn khéo trong việc giảng dạy, giảng nói. Cái đó phải sao? Mà khôn khéo là nếu không khéo nó trở thành sao cũng là mang tội vô cùng. Không hiểu. Đơn giản toàn giác mà nói như vậy.
Mơ sang đi nhận là họ rồi, đâu có dám đi nữa.
thì cái đó này là suốt đời không đủ duyên nghe kinh pháp qua là khứng dụ cho đất liền cằn cỗi khô khan vạn vật khó tăng trưởng, cũng như đất khô đất cái đất sỏi, đất sỏi đâu có trồng được gì hết, trồng cái gì được bỏ cái là chúng đó là nó cũng chết, nó có lên được. Phản lực thứ hai, hàng người nghe mà không tin hiểu tịnh từ, khứng dụ cho đất ước. Đó là nó nghĩa là đã đào tới đất ướt đó, nhưng cho cái gì nhưng chưa có nước sử dụng, nghĩa là đã đào tới đất ướt nó đừng mà còn nữa, còn cái hàng tư nữa thì chưa có nước uống được. Đó, tức là hàng thứ hai đó là hàng thứ ba, sau khi nghe giảng kinh tin hiểu họ từ tin tin là hiểu hiểu được họ từ tìm cầu ánh sáng chân lý, một là một dạng tìm cầu đã được ánh sáng chân lý của mình đó, dụ cho người đào đến đường non sẽ có nước tâm uống được, nghĩa là cho người ta đường non rồi thì nước nó cũng tâm đó sẽ được ba hàng. Phẩm thứ mười này, hai hệ thống kinh điển tức là hệ thống Sa Di và hệ thống Trung Hoa đều tương tự. Những nhân trên văn tự thì có khác đó, nhưng mà để chúng ta xét cho nên bộ kinh Pháp Hoa ngài Kumara Thập ngày dịch định chỉ có một vài phẩm vì cái bộ nó không có thiết thực với lại dân tộc Trung Hoa thời bấy giờ lúc đó, thì ngài đổi ngày thay rất hay, còn tất cả ngày dịch coi như là chữ phạm như thế nào, ngày dịch ra chữ tàu nghĩa như thế nào, cho nên ngài Kumara Thập trong các cái nhà dịch kinh các vị tổ mà dịch kinh từ chữ phạm ra chữ Trung Hoa, từ đó phải nói kinh khác của chúng ta ở Bắc Tây Phật giáo mà đọc tụng ngày nay nhiều là hầu hết đọc tụng của ngài Kumara Thập. Bởi vì là cái hai cái chứng kiến mà phải đọc. Cái chứng kiến thứ nhất là trước khi ngài vô tịch, vô tịch tức là đã tịch hơi thở thì ngài có phát hiện, ngài nói rằng tôi thì phải làm con người, ngài giống thành như cái giấc mơ, mà nếu như lời tôi nói ra để mà tôi được, tôi đọc ra để mà tôi biết được, mà nếu tôi sai cái yếu của Phật đó mà thì khi tao chết rồi cái thân này đem đi đâu, cái lưỡi ta còn là chuyện thế nào. Quả nhiên trong khi ngài duyên tịch rồi đem lên vàng quả thiên, tất cả thân ngài tiêu tan hết, lưỡi còn tươi, lưỡi còn tươi. Để chắc rằng là những cái bản kinh của ngài dịch không có sai lầm còn đó. Đó là cái lý do thứ nhất mà cái lý do thứ hai văn chương rất hay. Đọc thì có 80 giờ mà chúng ta cũng như nhà thì nên nhớ là thông qua các bộ kinh trung trang, các bộ kinh trung trang nhất này chúng ta là người Ấn Độ, chứ không phải là người Tàu. Qua bên Trung Hoa bản tin từ dịch tân chữ phản ra chuyện Trung Hoa, chứ không phải là ngài là người Trung Hoa. Ngài Trung Hoa Thập tức là ngài có một sức độ cao lắm, cho nên cái chữ Trung Hoa Thập thì là đồng, đồng là đồng tấu, họ là ở nhà cũng là họ cũng như là họ là phụ tất nhiên là cái tuổi còn nhỏ mà con dân biết con thành một cái điều đó là được một cái thông qua mà chúng ta biết biết được thì tóm lại phạm pháp sư có gì đang nghe hay tôi thấy hôm nay là nói lên cái chân lý của kinh Pháp Hoa ở trong phẩm này, dù cho mỗi người viết được một bài kệ, hiểu được một bài kệ, thọ tùy một bài kệ, vẫn được giác ngộ ở tương lai. Nếu muốn mà đi đúng đi chánh pháp thì sẽ thành Phật ở tương lai. Nhưng mà khó khăn là điều phải làm sao đi như pháp Phật ở nhà Như Lai có mặt áo Như Lai phải.
Phật ở Như Lai.
Phật ở có một cái nguyện rằng Ngài tức công lưỡi tức hết sức, nhưng mà Ngài chưa muốn thành Phật liền. Đợi khi nào nghe được cái lý nguyện màu của Kinh Pháp Hoa, từng đó sẽ thành Phật. Đợi cho nên là pháp nguyện như thế, thì thế khi mà cái tâm đã đầy đủ viên mãn, tức là từ bi hỷ xả rồi đó, thì lúc bây giờ nghe Đức Thích Ca Mâu Ni nói Kinh Pháp Hoa tại Đức Thứ Sơn, cho nên Ngài chịu tin. Đó là lời Đức Thích Ca Mâu Ni trả lời cho Ngài đạo nhà Đức Thích Ca. Hy vọng đoạn này là đoạn cái đấy hàng này là kinh cùng với cái pháp tâm đạo. Kinh là chân lý, chứ là pháp tâm đạo. Hy vọng tối đa của Bồ Tát Đại Nhỡ trước là muốn nhìn thấy rõ ràng rằng pháp tâm thường trú của Như Lai. Đức Phật nói rằng đa bảo Như Lai có đại thể nguyện khác, đó là bất cứ lúc nào chư Phật trong mười phương diễn nói bộ kinh này thì pháp thân của Ngài phải tu biến pháp giới ở bây giờ. Và nếu hàng tính chúng tính giả thì chúng là chỉ cho bốn chúng đệ tử của Phật là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tính giả thì những người ta nghe thành tâm muốn nhìn thấy pháp thân thường trú của chư Phật, phải cần có pháp thân như nhau đó. Và cho tất cả tướng chúng thấy cả báo thân của Như Lai nữa. Báo thân nó gọi là Tam Vô Nga Cao Nga. Báo thân của Đức Thích Ca Như Lai là cái thân kia là một chuyện sáu, có tam thập nhị tướng, có thập chuyển hảo, cái đó thì báo thân. Là cái thân của Đức Phật cũng không phải bị tội báo quả, báo nghiệp, báo như mình, mà cái thân của Đức Phật ấy, khi là báo thân nên là thuốc báo thân hay là huệ báo thân, tức là rất là mạnh mẽ đó. Còn mình tính đi tính lại ấy, thì không có cái huệ báo thân, cũng có một số người có trước cái báo, nhưng mà đa số người thì bị báo này, quả báo này, tội báo này, để là nó mang cho mình từ khi như là mới chào đời ra đến ngày bỏ cuộc đời để đủ cái chuyện đó. Thành ra cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc rồi đó là kinh Pháp Hoa từng cái pháp thân đọc. Bây giờ cái đoạn kế đây là đồng tòa pháp thân, đồng lòng trên giới cái pháp tòa của Tam Bảo Như Lai. Khi Đại Nhạo Thế Bồ Tát muốn lễ bái tất cả các thân Phật, Ngài muốn lễ bái các thân Phật trên pháp tòa, các thân Phật tức là pháp thân, báo thân và hóa thân. Đức Thế Tôn phóng nhiều hào quang từ trung tâm hám một và chiếu khắp mười phương thế giới. Hám một là biết cái gì không? Trong mày. Anh cứ đặt trong mày cái này là hám, tức là cái trên một là mắt, trên cái mắt tức là trong mày là cái gì nữa? À, và thường thường cái trời này đi vượt từ cái phạm rồi người ta để nó đi vượt không hiểu chút. À, các đức Phật trong mười phương cũng quyết tâm tiến đến thế giới Ta Bà. Khi mà nghe vậy đó, rồi các đức Phật trong mười phương cũng hết lòng. Họ mua những máy bay đi ta đâu rồi, họ chịu nó như thế đó. Tức là Ta Ha Lo Ta Đa Tu, nơi đó, tới đó là chỗ nào? Nơi có mũi tháp đã xuất hiện và có vô số đệ tử cùng đi theo. Ở trong bản diễn phạm ấy, thì nói khi mà mẫu đức Phật đi á, thì có vô số đệ tử đi theo. Còn trong bản của Ngài Chú Ma Lan Phật là dịch ra chữ Việt mình tổng mắt chữ Việt Tàu rồi chứ. Thì nói mẫu như vậy có một đệ tử thì giả Bồ Tát thì chào. Sau đây thì nói vô số nè. Tại sao người biết gì đó không? Một cái thì dịch ra thì nói rằng chỉ có một vị tiểu giả mà bị nó cũng thành Bồ Tát đi theo mà họ Đức Phật. Còn ở trong chữ Phạm Nguyên chất chữ Phạm Hồ Sư Chữ Phạm Sư á, thì nói trong lúc đó là xuất hiện à, và có vô số đệ tử cùng đi theo là mở thành. Thì bởi vì cái quan niệm của người Ấn Độ ấy, là nói về quan niệm ấy, thì trong lúc mà có một cái việc gì vậy thì hiện nay cái phong tục nó vẫn còn, sẽ có một việc gì dân chúng đi theo thiệt tâm hay là hòa theo thiệt tâm á, thì người ta cho cái việc đó là việc cái là cái tinh thần của người Tàu thần tới giờ cái thần đó cũng là tới là thần Chúa của mình Trung Quốc. Thành ra muốn đi như vậy đó là phải cử một đại diện xứng đáng để theo mà hầu ngày nào đó, thì cái này mới một cái thời gian tính để mà đưa vào thành dịch thuật. Thành ra nó có sự quan trọng lắm. Ở bên Trung Hoa như chúng ta thấy đó, ví dụ như một vị Pháp Sư Thiên Ông thì được đề cử một vị thầy giảng như thế nào đó, để nhau học thì giả nó giỏi lắm, thì giả như cái chữ này anh đang nữa mà thì giả mà cứ tung tung nên là người giỏi có khác của thầy nó mới thế, thì giả này người ta có thể là chuyên như thầy pháp được, thì giả này là thay thế thì Đức Phật mới trả lời cho tất cả được và muốn hỏi được nè, cái thì giả mà nó đỡ bưng bưng nước thôi nó kêu thì giả như thế, còn thì giả cái chữ mà đánh đổ á thì ai cũng giả, nghĩa là cứ đi theo đồng nào tốt, đồng nào tốt, hai cái quan điểm nó khác nhau. Rồi, chúng ta mong đi ngồi uy nghiêm sẵn sàng chờ đón các vị đó, bởi vì khi mà pháp thân ngài đã thường trú rồi á, thì đối với pháp thân của thầy tôi như Phật giống nha, không đi mà đi, đi mà không đi, đâu phải chỉ mình mà nói đi như lại các đâu đâu, hiểu không? Khi mà pháp thân đã thanh tịnh rồi, thanh tịnh pháp thân tùy lên đó na Phật rồi, thì có thể ngồi đây trước pháp đúng chánh pháp. Tất nhiên là một cái thế giới khác, các nhà nghe cũng đúng chánh pháp, nó có một sự thành cảm được không? Hay là các nhà chứa chánh pháp ở mười phương thế giới khác, ở đây các vị mà đã có pháp tâm thanh tịnh rồi, từ trú rồi, cũng vậy. Cho nên vô khứ diệt vô lai, cố danh như lai, không đi mà cũng không đến thì gọi đó là như lai. Còn các nghĩa không có nghĩa, còn pháp cứ tầm lên cũng hay đi lắm, nên tình nào nó màu nhiệm tình đấy. Bữa trước tôi chắc nghĩa nó chữ Như Lai là như bất động lại thành đánh giác gọi là Như Lai. Nhưng mà bữa nay có thể tôi nói rằng vô khứ diệt vô lai, cố danh là Như Lai, không đi mà cũng không đến gọi đó là Như Lai. Đây chờ là bữa khác khác nữa, khác nữa. Ngoài thân sự đi như thế Phật Pháp nó cao vừa rồi đó. Thành ra cũng một chữ đó, một danh từ đó mà đứng về bộ kinh đó, mà kinh cao, kinh thường, kinh thấp theo cái thời Đức Phật nói, khác nữa khác. Cũng cái danh từ đó mà nó nằm trong bộ luật rất là cách nghĩa sai. Cũng cái danh từ đó mà nó nằm trong bộ luật nó cách nghĩa sai. Mà ai được hiểu cái đó là hiểu sai chứ. Mà nếu mà không thuốc được cái đó nó quán chiếu không còn danh từ nữa, đó là đại pháp sư. Còn nếu mà không hiểu gì hết, nó được đâu hết. Như là như lai là lai, chứ như đó thì không có pháp sư. Cái mẫu chữ nó khác. À, và dốc lòng muốn trông thấy pháp thân của Đa Bảo Như Lai, Đức Thích Ca Mâu Ni đã khai thông bụi tháp. Trong lúc đó thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngài thấy tất cả cái phần đã đến rồi, cho nên khai thông cái bụi tháp. À, và chỉ kim không Đức Đa Bảo Như Lai đã tự tại, tức như là bây giờ chỉ cho tất cả chính chúng trong mười phương chỉ kim không của Đức Như Lai. Đức Thích Ca Mâu Ni đặt hai pháp bụi tháp ở trong bản chữ Tàu thì nói Đức Như Lai dùng cái tay mặt để mà khai cái bụi tháp ở trong bản chữ Phạn thì nói khai thông. Khai thông bụi tháp và yên thân của Đa Bảo Như Lai đã tự tại ngồi trước già trên pháp tọa. An nhiên thiền định, trước già đã thấy chưa? Trên cái bán già. Số 2 là phương pháp ngồi của chư Phật, trước già là phương pháp ngồi của chư Phật. Kéo mảy chân trái và mặt trên thế mà ngồi trước chặt lưng chân trái, chân mặt ngồi để trên bắp vế trái và mặt quả đó là toàn già tọa. Toàn già nghĩa là toàn thể. À, tức là tiếp già vô toàn già. Còn nếu mà ngồi chỉ có một bên thì gọi là bán già. Tiếp già tức là toàn già. Toàn già bán già cái danh từ nó có một. An nhiên thiền định, kim thân ấy tuyên bố rằng kim thân của Đức Đa Bảo Như Lai nói như thế này. Đức Thích Ca Mâu Ni biệt diệu, cả giảng nói thông suốt chân kinh diệu pháp liên quan. Hơn nữa ngài đã dâng nửa bửu tòa đến Đức Thích Ca và mời Đức Thích Ca an tọa nơi đó khen ngợi. hay ngọn đồng màu Đức Thích Ca ngồi trên cái pháp tòa mà Ngài đã dành sẵn. Cái ý này ở trong phần lý diệu lý đã nói là bởi vì Đức Ca Bổ Như Lai thấy Đức Thích Ca với cái tòa nó không còn nên, không còn pháp, không có hai, mà chính Ngài với Đức Thích Ca cũng không thấy có hai nữa, toàn thân là nhất nhất thể. Hơn nữa rồi tiếp theo Đức Thích Ca Thái Tông tuyên bố với hàng chính giả chứng chứng rằng về thời gian đại bát niết bàn của Ngài, tức là Đức Thích Ca lúc bấy giờ mới tuyên bố rằng trên cái thời gian bởi vì Ngài nói chính pháp rồi đó, rồi Ngài sắp sửa nhập niết bàn, Ngài và đã ủy nhiệm các vị ấy phải tận tâm bảo toàn bộ kinh này. Ngài nói rồi để trong thời gian nào nữa Ngài sẽ nhập niết bàn, tất cả chúng chúng là đệ tử từ thiên nhân cho đến chúng con phải bảo vệ bộ kinh này. Đó là cái đoạn đó là chỉ cho đồng tỏ pháp thân giống nhau, cắt bỏ từ nhã pháp, bắt không có còn như là sắp chết người của ta nữa. Còn cái đoạn sau đây là năng chính chi pháp. Đại ý Ngài nói rằng tất cả chính chúng tu nên suy nghĩ kỹ, tự nghe hiểu kinh pháp đó là một điều khó hơn tất cả các khó khăn. Khó là ăn khó, kinh tâm là không khó đâu, mà nghe kinh pháp đó thì không là khó. Nghe mà hiểu được á, hiểu được lý pháp ma, chứ phải nghe rằng nghĩa là nghe bên đây rồi nó đi bên đây, nghe bên đây nó đi bên đây, cái đó dễ. Thế thứ hai cũng có thể nghe được, chứ mình nghe là nhập được cái diệu lý pháp ma, người ta mới có. Đúng vậy, hiểu các kinh điển khác, di chuyển núi tu di là một nè, núi tu di nó lớn như thế đó, thì di chuyển, không phải Phật không phải dễ, nhưng mà đã tài dễ. Dùng chân làm lây chuyển 3.000 đại thiên thế giới, mình dùng cái chân mình đứng đó, rồi mình làm lây chuyển 3.000 đại thiên thế giới lên chuyển động đất, dễ, nó rất là dễ. Rồi tâm này nói là lấy núi tu như là trung tâm, bốn châu lấy núi chết như là giới hạn, gọi là một thế giới, đó là một thế giới như thế. Mà thấy 1.000 thế giới như thế này gọi là tiểu thiên thế giới, rồi 1.000 tiểu thiên gọi là trung thiên thế giới, 1.000 trung thiên gọi là đại thiên thế giới, hợp lại ba, cả ba mà nói gọi là 3.000 đại thiên thế giới là biết. Khi chúng ta còn đơn mê lầm thì chúng ta cho là cái số nó quá lớn, nhưng mà khi chúng ta giác ngộ rồi, tam thiên đại thiên thế giới không có tăng lắm đâu, nó cũng nhớ trong cái video vậy. Dùng đem sự tướng để chỉ chân lý, lấy tay cầm nắm việc khó, làm sao mà lấy tay mà cầm nắm mới xong được, mang quả gấp để trên móng chân, nếu là đắp này cái này nó cao biết sao mà nó chịu nổi không, cái bản đắp mình ở nè để lên móng chân mình nó không có nặng. Vấn đề nhân tâm rất lớn, nếu hiểu được cái lý đó chúng ta hiểu được lý đạo đó, tôi chỉ dẫn rồi bay lên phạm thiên để cho cái đất mình bóng chân mà bay lên cõi trời nữa chứ đâu phải là để rồi thôi, đem cỏ khô vào lửa mà không bị cháy vân vân và không còn nhiều nữa, cỏ khô mà đem bỏ trong lửa và lửa nó cháy, cái chuyện đó tuy là khó nhưng mà chưa phải là khó, cái chuyện mà nghe là hiểu được lý thật văn thôi. Rồi, bây giờ đây tôi nói theo cái trong tôi thầy quý vị như này, như là như thế này nè, chẳng hạn như nó cũng mang cái bản đất để lên móng chân rồi bay lên mặt chưa, nếu cái này mà không giải ra một cái lý khoa học á thì người ta cho là cái chuyện này cái chuyện đó nó thì không bị quyền bạc, nó cái chuyện nó ngoài cái sức tưởng tượng, là bảo gì như thế này nè, khi chúng ta còn cho cái đất nó lớn móng chân nó nhỏ, thấy chưa, đặt đặt như vậy đó, cho nên chúng ta thấy có lớn có nhỏ, vì thế có lớn có nhỏ cho nên không có quan niệm được đại đồng thế giới hay là đại đồng của bản thân. Khi chúng ta giác ngộ rồi đó thì không có vật gì lớn mà không có vật gì nhỏ, bởi vì lúc đó nó đã chưa biết hết nhất rồi, nó không còn hạn chế thời gian không gian lớn nữa, lớn nhỏ rộng hẹp nặng nhẹ tự mình đặt ra mình cho đó trong cái dòng mê lầm của con người, họ phải rõ đó chứ khi mà giác ngộ rồi thì an toàn. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng cái chuyện đó, những cái chuyện khó khăn khó hiểu như vậy đó, cũng như nó chỉ cây cỏ khô vào lửa để mà không bị cháy, là bởi vì mình thấy lửa nó khác với cỏ, cỏ nó khác với nước, nước nó khác với mình, tự mình thấy không khác nhau. Chứ khi mà mình thấy giống nhau á thì không còn nữa. Ví dụ như nói rằng thân chúng ta cũng do bốn chất đất nước gió lửa mà thành, cái nhà này cũng do bốn chất đất nước gió lửa mà thành, núi sông đất liền cũng do đất nước gió lửa mà thành, đủ duyên nó hợp, khi duyên duyên nó hết thì nó tan lại. Nếu mà chúng ta hiểu quan niệm thì chứng nhận được cái chuyện đó rồi thì tất cả những thứ là dễ hiểu. Bây giờ chúng ta nghĩ rằng mà vì sợ nó nguồn đó thì nó bị cái lửa nóng nó cháy lại, cái sự quằn quại cuồng chấp của con người mình thành cái chỗ đó, cái chỗ nó đứng lên thật khó. Nhưng mà Đức Phật nói cái chuyện khó hiểu cho người đời đó chưa phải là khó, mà cái khó mà hiểu cho được lý của kinh pháp hoa này dầu là một câu một bài kệ thôi. Và tôi tin tưởng là một quý vị 28 phẩm trời thế bây giờ nói trên rất khó, nhưng chưa khó bằng sau khi Đức Phật dẫn độ năm cái chuyện này mới khó. Chuyện thứ nhất, giảng giải được kinh diệu pháp trong đời ác được, trong cái đời ngũ trượt ác thế mà còn giảng giải được kinh diệu pháp đó là chuyện thứ nhất. Bởi vì cái chuyện nhất là giảng giải cái này là nhớ không kéo giảng thì mà đã không hiểu thì giải được đời thì không còn để cho người tâm mà tự sao không còn đáng được. Còn tôi là một sáng tấm biết là sao mà chịu nổi. Còn nếu mà hiểu được vào chưa nhập, chưa có ngộ nhập hay có cái gì nó phóng trở, nhưng mà cái đó chưa chắc mình được. Vì mình chưa sẵn sàng với nó. Nên tôi tin tưởng là ví dụ nếu mà không có cái gì phóng trở đó, nó có được chưa cái quá được. Đó, chỗ đó. Cái thứ nhất là cái ca thứ hai nè. Giới nhất và duy trì bộ kinh này đúng pháp